Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 17 tháng 2, trước hết, Hoàng Nam sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức từ nhiệm giáo hoàng cách đây một năm và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Hene Luc về tình yêu Thiên Chúa, đấng không ngừng gõ cửa lòng chúng ta. Bây giờ, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 2, hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tụ về quảng trường Thánh Phêrô Vatican để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha, đọc kinh truyền tin với Ngài và nhận phép lành từ Ngài. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã dựa vào nội dung đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 17 đến câu 37, để triển khai những giáo huấn của Đức Giêsu liên quan đến luật mới và luật cũ. Trước hết, Ngài tóm tắt ý tưởng chính của đoạn tin mừng. Ngài nói, bài tin mừng của Chủ nhật hôm nay nằm trong cái gọi là bài giảng trên núi, bài giảng lớn đầu tiên của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã nói rằng, các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thế, Đức Giêsu không muốn xóa bỏ các giới răn mà Thiên Chúa đã ban qua Môsê, nhưng là muốn mang nó đến sự kiện toàn. Và ngay sau đó, Ngài thêm rằng, sự kiện toàn lề luật này đòi hỏi một sự công chính trỗi vượt hơn, một sự tuân thủ chân thực hơn. Ngài nói với các môn đệ, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và kinh sư, các con sẽ chẳng thể được vào nước trời. Sau đó Đức Thánh Cha giải thích, nhưng sự kiện toàn lề luật này có nghĩa là gì? Và sự công chính trỗi vượt hơn bao hàm điều gì? Chính Đức Giêsu đã trả lời chúng ta bằng một vài ví dụ, khi so sánh luật cũ với luật mới của Ngài. Đức Giêsu rất thực tế, Ngài luôn giải thích bằng những ví dụ để người ta có thể hiểu được. Bắt đầu từ điều răn thứ 5 của 10 điều răn. Anh em đã nghe luật xưa dạy rằng, chớ giết người. Còn thầy, thầy bảo thật anh em, hễ ai giận ghét anh em mình, người đó đáng bị đưa ra xét xử rồi. Về điều này, Đức Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng, lời nói cũng có thể giết người. Vì thế, chưa cần nói đến việc xâm phạm mạng sống của người thân cận, việc trút lên họ những căm hờn hay những lời hàm oan cũng đã phạm tội rồi. Đức Thánh Cha dừng lại đôi chút và chia sẻ với mọi người về những điều xấu do chuyện ngồi lê đôi mắt mang lại. Sau đó Ngài chia sẻ tiếp. Đức Giêsu đề xuất với những ai theo Ngài một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu mà thước đo duy nhất là chẳng có thước đo, là đi xa vượt trên sự tính toán. Tình yêu dành cho người thân cận là một thái độ sâu sắc đến độ Đức Giêsu đã đến để xác nhận rằng tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không thể nào chân thành nếu chúng ta không muốn có sự hòa bình với người anh em. Đức Giêsu đã từng nói trong Kinh Thánh, nếu các con đang dâng lễ vật trên bàn thờ mà chợt nhớ là đang có điều bất hòa với người anh em, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa với người anh em trước đã. Thế nên, chúng ta được mời gọi để làm hòa với anh chị em của chúng ta trước khi biểu lộ lòng sùng kính của chúng ta với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Từ những gì đã chia sẻ ở trên, Đức Thánh Cha đi đến chiều sâu cốt lõi của việc tuân giữ lề luật của Chúa. Ngài nhấn mạnh, điều hệ trọng không phải là những gì ta thể hiện bên ngoài, nhưng là ý hướng thâm thúy bên trong, vì đó là nơi sẽ quyết định những gì ta làm là tốt hay xấu. Đức Thánh Cha chia sẻ, từ những điều vừa nói, chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu không coi trọng chỉ đơn thuần những việc tuân thủ quy luật hay những hành vi bên ngoài. Ngài đi đến tận cội rễ của luật, chú ý trước hết đến ý hướng và con tim của con người, nơi phát sinh ra những hành vi tốt hay xấu của chúng ta. Để có được lối hành xử tốt đẹp và chân thực, những quy định của lề luật thôi thì chưa đủ, nhưng cần động lực bên trong diễn tả một sự khôn ngoan ẩn tàng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà chỉ có thể nhận được nhờ Thánh Thần. Về phía chúng ta, nhờ đức tin nơi Đức Kitô, chúng ta có thể mở lòng mình ra để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài có thể giúp chúng ta sống tình yêu của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đi đến kết luận là mọi giới răn đều quy về một giới răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người. Ngài nói,
alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d'amore, e tutti si ricongiungono nel più grande comandamento. Ama Dio con tutto il cuore e ama al prossimo come te stesso.
Dưới ánh sáng những lời giáo huấn của Đức Kitô, mỗi điều luật đều cho thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó như là đòi hỏi của tình yêu và tất cả nối kết với nhau trong một giới răn cao cả nhất. Yêu mến Thiên Chúa với trọn con tim và yêu mến người thân cận như chính mình.
Angelus Domini, nunzi abit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri,
dimenticiamum promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luce a teis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
et sic nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Như thường lệ, sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương, các hội đoàn, các nhóm đang hiện diện ở quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, về biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm giáo hoàng cách đây một năm và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây đúng một năm, ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã loan báo cho các hồng y biết Ngài từ nhiệm giáo hoàng trong mật nghị thường với 40 hồng y tham dự về việc tôn phong hiển thánh cho 813 chân phước. Tin này đã được tiếp nhận với sự kinh ngạc lớn trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ trong giáo hội. Hầu như không ai được chuẩn bị trước một quyết định có tầm quan trọng như thế. Báo chí toàn thế giới đều đưa các hàng tít lớn, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ chức, và trong các bài tường thuật, giới truyền thông cũng nhân tiện khơi lại những khó khăn và các vấn đề của giáo hội như vụ đánh cắp tài liệu mật của Tòa Thánh Vatilic, các vụ nhân viên của giáo hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cuộc khủng hoảng đức tin của các giáo hội Tây Phương, số ơn gọi giảm sút, tín hữu đánh mất đức tin và không thực hành đạo, các phong trào cổ võ phá thai, ngừa thai, ly dị, ly thân, sống chung hòa bình không làm phép cưới, chấp nhận hôn nhân đồng phái, chấp nhận trợ tử, chống lại các giáo huấn luân lý của giáo hội, bầu khí chính trị xã hội duy đời cực đoan, muốn bịt miệng giáo hội và gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài lề xã hội, vân vân. Và các nhà báo cũng đoán mò tìm đưa ra giả thuyết này, giả thuyết nọ, giải thích quyết định này của Đức Biển Đức 16. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí kiêm phát ngôn viên của Tòa Thánh, dành cho phóng viên Alessandro Gisotti ngày 10 tháng 2 vừa qua về biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Thưa cha Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha nghĩ gì về biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm giáo hoàng cách đây một năm ạ?
Trong nhiều thế kỷ đã không có vị giáo hoàng nào từ nhiệm, vì thế đối với đại đa số đây là một cử chỉ bất thường và gây kinh ngạc. Trên thực tế, đối với những ai theo dõi và gần gũi Đức Thánh Cha Biển Đức 16, thì người ta đã hiểu ngay rằng Ngài đã suy tư chín chắn về đề tài này. Và Ngài đã nói điều này một cách rõ ràng trong cuộc phỏng vấn dành cho nhà báo Peter Zeval ít lâu trước đó và nhiều lần trước đó. Vì thế đây là điều đã khiến cho Ngài cầu nguyện, suy tư lượng định và làm một cuộc phân định tinh thần. Và đó là điều Ngài đã thông báo và tóm tắt như là một bản tường trình đúc kết trong ngày Ngài loan báo việc từ nhiệm với những lời lẽ ngắn gọn nhưng rất xúc tích. Giải thích một cách tuyệt đối thích hợp và rõ ràng các tiêu chuẩn dựa trên đó Ngài đưa ra quyết định này. Điều tôi nói và tôi đã nói khi đó là xem ra đối với tôi, đây đã là một cử chỉ cai quản vĩ đại, nghĩa là một quyết định tự do, thực sự ghi dấu trong một tình trạng và trong lịch sử của giáo hội. Trong nghĩa này nó là một cử chỉ cai trị vĩ đại, được làm với một tinh thần sâu sắc rất lớn. Một sự chuẩn bị lớn từ bình diện suy tư và cầu nguyện, một sự can đảm lớn, bởi vì thực sự nó là một quyết định bất thường, có thể có trong đó mọi vấn đề và mọi nghi ngờ trên cái ý nghĩa nào, như là các phản ánh, như là các hậu quả đối với tương lai, như là phản ứng từ phía dân Chúa hay của dân chúng. Sự rõ ràng qua đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chuẩn bị cho cử chỉ này. Và với đức tin Ngài đã chuẩn bị nó, đã trao ban cho Ngài sự thanh thản và sức mạnh cần thiết để thực hiện nó bằng cách tiến bước với lòng can đảm và sự thanh thản, với một cái nhìn thực sự của đức tin và chờ đợi Chúa là đấng liên tục đồng hành với giáo hội người. Gặp gỡ tình hình mới này mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là người đầu tiên sống nó, rồi trong nhiều tuần khác nhau, và rồi giáo hội đã sống với sự diễn tiến và biến cố bầu vị tân giáo hoàng như tất cả mọi người đều đã biết. Đó, như vậy đã được hiện thực ý nghĩa của việc thần khí Chúa đồng hành với giáo hội đang tiến bước.
Chính liên quan tới điểm cuối cùng này, cách đây một năm, nhiều người tự hỏi việc chung sống chưa từng có giữa hai vị giáo hoàng sẽ ra sao. Ngày nay thì người ta thấy rằng biết bao sợ hãi có lẽ là của các chuyên viên hơn là của dân chúng, là các sợ hãi quá đáng, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Từ quan điểm này thì xem ra đối với tôi, thật rõ ràng là đã không có sự sợ hãi nào cả. Tại sao thế? Bởi vì vấn đề đó là sự kiện chức giáo hoàng là một phục vụ, chứ không phải là một quyền bính. Nếu người ta sống các vấn đề trong chìa khóa của quyền bính, thì rõ ràng là hai người có thể có các khó khăn chung sống, bởi vì có thể khó khăn sự kiện từ bỏ một quyền bính và chung sống với người kế vị. Nhưng nếu người ta sống tất cả một cách triệt để như là một việc phục vụ, thì khi đó một người đã hoàn thành việc phục vụ của mình trước mặt Chúa và trong ý thức hoàn toàn trao chứng nhân phục vụ này lại cho một người khác, với thái độ phục vụ và lương tâm hoàn toàn tự do, chu toàn nhiệm vụ này, thì khi đó một cách tuyệt đối vấn đề không được đưa ra. Có một sự liên đới tinh thần sâu xa giữa hai vị tôi tớ của Thiên Chúa, tìm thiện ích của dân Thiên Chúa trong việc phục vụ Chúa.
Khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói rằng Ngài sẽ tiếp tục phục vụ giáo hội bằng lời cầu nguyện. Đây là một đóng góp thực sự ngoại thường mà Ngài đã và còn đang trao ban cho giáo hội, có đúng thế không thưa cha?
Đúng thế, tôi có một kỷ niệm cá nhân rất nhỏ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhất là trong các thời gian đầu triều đại của Ngài. Mỗi lần có buổi tiếp kiến chung, tôi đều đi ngang và chào Ngài, và thường thì Ngài cho một cỗ tràng hạt, bởi vì thường xảy ra là Đức Giáo Hoàng tặng một tấm hình, hay một tràng chuỗi, hoặc một chiếc mề đai vân vân. Và mỗi khi Ngài tặng tràng hạt thì Ngài nói, cả các linh mục cũng phải nhớ cầu nguyện nhé. Tôi đã không bao giờ quên câu nói này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, bởi vì Ngài biểu lộ như thế một cách rất đơn sơ, xác tín và sự chú ý mà Ngài dành cho lời cầu nguyện trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt trong cuộc sống của người có các bổn phận và trách nhiệm phục vụ Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chắc chắn đã luôn luôn là người cầu nguyện trong suốt cuộc đời Ngài, và chắc hẳn Ngài đã ước ao có thời gian để sống chiều kích này của lời cầu nguyện với nhiều khoảng trống hơn, với sự toàn vẹn và sâu xa hơn. Và giờ đây đó là thời gian của Ngài.
Đằng khác, cuộc sống cầu nguyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng không thiếu các lúc gặp gỡ cả với Đức Thánh Cha Francisco như chúng ta đều biết. Cha thì chắc có thể nói gì về chiều kích ẩn dật nhưng không cô lập này của Đức Joseph Ratzinger à?
Tôi tin là đúng đắn khi nhận thức được rằng Ngài đang sống một cách kín đáo, không có một chiều kích công cộng nào. Nhưng điều này không có nghĩa là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sống hoàn toàn cô lập, khép kín như trong một dòng kín nhặt phép. Đức Biển Đức 16 sống một sinh hoạt bình thường đối với một người cao niên, một vị tu sĩ lớn tuổi. Và như thế, một cuộc sống cầu nguyện, suy tư, đọc sách, viết lách trong nghĩa Ngài trả lời các thư từ nhận được, nói chuyện, gặp gỡ những người sống bên cạnh Ngài mà Ngài thích gặp gỡ, và đối thoại vì thấy nó ích lợi, hay họ xin lời khuyên hoặc sự gần gũi tinh thần của Ngài. Nghĩa là cuộc sống của một người phong phú về mặt tinh thần, có kinh nghiệm lớn trong một tương quan kín đáo với người khác. Điều không có đó là chiều kích công cộng mà chúng ta có thói quen sống. Vì là giáo hoàng, nên Ngài đã luôn luôn ở trên màn hình trước sự chú ý của toàn thế giới. Điều này không có nữa, nhưng còn lại là một cuộc sống với các tương quan bình thường, và trong các tương quan này có tương quan với người kế vị Ngài, tương quan với Đức Thánh Cha Francisco, mà như chúng ta biết đã có các lúc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với Đức Biển Đức 16, vị này tới nhà vị kia và ngược lại. Thế rồi còn có các hình thức tiếp cận khác nữa, có thể là điện thoại hay các sứ điệp được gửi đi, một tình hình liên hệ hoàn toàn bình thường và liên đới. Đối với tôi và tất cả chúng ta, xem ra là điều thật đẹp các hình ảnh hiếm hoi của hai vị giáo hoàng ở với nhau, Đức Nguyên Giáo Hoàng và Đức Đương Kim Giáo Hoàng cùng cầu nguyện với nhau. Nó là một dấu chỉ rất đẹp và khích lệ, dấu chỉ của sự tiếp nối trong sứ vụ Phêrô và trong việc phụng sự giáo hội.
Một câu hỏi cuối cùng. Thưa cha Lombardi, cha đã theo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tất cả triều đại của Ngài. Riêng đối với cá nhân cha, giờ đây Đức Biển Đức 16 đang cho cha điều gì trên bình diện tinh thần kể từ ngày 11 tháng 2 năm ngoái tới nay ạ?
Tôi rất cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như là một sự hiện diện tinh thần mạnh mẽ, đồng hành và trao ban sự thanh thản. Tôi nghĩ tới các gương mặt của những vị cao niên, vĩ đại trong lịch sử giáo hội cũng như trong lịch sử thánh. Một cách đặc biệt, chúng ta tất cả đều nghĩ tới cụ già Simeon tiếp nhận Chúa Giêsu trong đền thờ, tươi vui nhìn số phận vĩnh cửu của mình và tương lai của cộng đoàn tiếp tục lữ hành trên trần gian này. Tất cả chúng ta đều biết giá trị rất to lớn của việc có những người già sống với chúng ta, những người già giàu sự khôn ngoan, giàu đức tin, thanh thản. Họ thật là một sự trợ giúp rất lớn cho những người trẻ hơn. Họ giúp tiến bước và tin tưởng nhìn vào tương lai. Đối với tôi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là như thế, và tôi tin rằng Ngài là như thế đối với giáo hội nữa. Là vị bô lão cao cả, khôn ngoan, thánh thiện, thanh thản mời gọi chúng ta, và Ngài cũng đẹp nữa khi người ta nhìn Ngài. Ngài thực sự trao ban một cảm tưởng của sự thanh thản tinh thần lớn lao. Ngài đã duy trì được nụ cười quen thuộc với chúng ta trong những lúc chúng ta gặp Ngài, và Ngài mời gọi chúng ta tiến bước với lòng tin tưởng và niềm hy vọng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, về biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm giáo hoàng cách đây một năm và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, giáo hội đã cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22 với chủ đề Đức tin và bác ái, cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh chị em. Trong sứ điệp nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giêsu chịu đau khổ nơi các anh chị em bệnh nhân. Bên cạnh, hay đúng hơn là bên trong đau khổ của chúng ta, có đau khổ của Chúa Giêsu đứng cùng với chúng ta, mang gánh nặng và biểu lộ ý nghĩa của gánh nặng ấy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh giá trị của đau khổ. Còn Thiên Chúa làm người đã không loại bỏ bệnh tật và đau khổ ra khỏi kinh nghiệm của loài người, nhưng khi đón nhận đau khổ và bệnh tật, Chúa đã biến đổi và mang lại cho chúng những chiều kích mới. Ngài đặt cho chúng những chiều kích mới, vì bệnh tật và đau khổ không có lời nói cuối cùng nữa, nhưng là sự sống mới trong sung mãn. Chúng được biến đổi vì khi được kết hiệp với Chúa Kitô, bệnh tật và đau khổ từ tiêu cực có thể trở thành tích cực. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các tín hữu noi gương Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành giúp mọi người đau khổ. Ngài khẳng định rằng, khi chúng ta dịu dàng đến gần những người đang cần được săn sóc, chúng ta hãy mang hy vọng và nụ cười của Thiên Chúa vào trong những mâu thuẫn của thế giới. Một khi lòng tận tụy quảng đại đối với tha nhân trở thành cách thức hành động của chúng ta, thì chúng ta mở rộng con tim cho trái tim Chúa Kitô và chúng ta được Ngài sưởi ấm, và nhờ đó chúng ta góp phần làm cho nước Chúa được hiển trị.
Cùng ngày 11 tháng 2 vừa qua, kỷ niệm đúng một năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm, đã có nhiều chi tiết về tình trạng hiện nay của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Georg Gainsweig, bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, đồng thời là đương kim chủ tịch phủ giáo hoàng, cho biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức vẫn rất tỉnh táo và minh mẫn về tâm trí và tinh thần, tuy rằng sức khỏe thể lý của Ngài suy yếu với 87 tuổi. Đức Tổng giám mục Gainsweig cũng nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Đức cựu và đương kim giáo hoàng. Ngay từ đầu đã có sự tiếp xúc tốt đẹp giữa hai vị và sự khởi đầu này đã được phát triển và trưởng thành. Hai vị vẫn viết thư, điện thoại, nghe và mời nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần đến đan viện mẹ giáo hội nơi Đức Biển Đức cư ngụ và Đức Giáo Hoàng Biển Đức cũng đã đến nhà trọ Thánh Marta. Trên nhiều bình diện có sự cảm thông giữa hai vị. Đức Tổng Giám Mục nói, Đức Nguyên Giáo Hoàng rất an bình với chính mình và với Chúa. Tôi xác tín rằng Chúa Thánh Linh gửi vị giáo hoàng đúng đến cho thời đại thích hợp, và điều này có giá trị đối với Đức Gioan Phaolô II, Đức Biển Đức XVI và Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau một triều đại giáo hoàng rất dài của Đức Gioan Phaolô II, một người đã sống cạnh người trong 23 năm, lâu hơn bất kỳ hồng y nào khác, và có lẽ là cộng sự viên được tín nhiệm và hữu hiệu nhất, đã trở thành giáo hoàng. Tôi không nói là Đức Giáo Hoàng Biển Đức không được may mắn. Sau một triều đại 27 năm giáo hoàng, bất kỳ ai được bầu lên cũng gặp khó khăn.
Tuần qua, đã có hai hội đồng giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ, gặp gỡ các cơ quan trung ương tòa thánh và Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến ba giám mục Bulgaria sáng ngày 13 tháng 2, Đức Thánh Cha ca ngợi sức sinh động và các sáng kiến của giáo hội công giáo tại Bulgaria, và ngài khích lệ tiếp tục dấn thân trong các hoạt động loan báo tin mừng tại nước này. Đức Thánh Cha nhắc đến một số sinh hoạt quan trọng của giáo hội công giáo tại Bulgaria trong những năm gần đây, chứng tỏ sức sinh động của giáo hội tại nước này tuy chỉ là một thiểu số nhỏ bé, và giáo hội đang thực thi sứ mạng làm chứng tá về các giá trị luân lý tự nhiên, cũng như về tin mừng của Chúa Kitô trong một xã hội có nhiều trống rỗng về tinh thần do chế độ vô thần để lại, cũng như do sự tiếp nhận bừa bãi những kiểu mẫu văn hóa duy vật. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em can đảm tiến bước trên con đường đó, tìm cách thực thi tại đất nước anh em sự biến đổi truyền giáo mà giáo hội được kêu gọi thực thi trên toàn thế giới. Điều này đòi phải có sự hoán cải tinh thần và mục vụ, bắt đầu từ sự ý thức rằng, do phép rửa tội, tất cả chúng ta đều là các môn đệ thừa sai của Chúa. Sự dấn thân mới mẻ trong việc truyền giáo cũng có một chiều kích xã hội, với điểm tham chiếu là giáo huấn xã hội của hội thánh, trong đó ưu tiên là giúp người nghèo hội nhập vào xã hội và dấn thân xây dựng công ích cũng như an bình xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến lòng quý mến của nhân dân Bulgaria đối với Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã từng làm khâm sứ tòa thánh tại nước này. Một phái đoàn cao cấp của Bulgaria sẽ có mặt tại lễ phong hiện thánh cho Đức Gioan 23 vào ngày 27 tháng 4 tới đây.
Với 14 giám mục Cộng hòa Tiệp, ngày gặp gỡ sáng ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị gia tăng các sáng kiến mục vụ để chuẩn bị các tín hữu lãnh nhận các bí tích và tích cực tham gia phụng vụ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời gian dài, giáo hội tại đất nước anh em đã bị đàn áp vì những chế độ độc tài dựa trên những ý thức hệ trái ngược với phẩm giá và tự do con người. Ngày nay, anh em phải đương đầu với những cạm bẫy khác như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Vì thế, bên cạnh việc rao giảng không biết mệt mỏi các giá trị tin mừng, còn cần phải đối thoại xây dựng với mọi người, cả với những người xa lìa mọi tâm tình tôn giáo. Ước gì các cộng đoàn Kitô luôn luôn là nơi đón tiếp, trao đổi công khai và bình thản, thực thi hòa giải và hòa bình, khích lệ toàn thể xã hội trong việc theo đuổi công ích và quan tâm đến những người túng thiếu nhất, thực thi một nền văn hóa gặp gỡ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đoàn kết và liên đới giữa các giám mục với nhau và với người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nói, sự đoàn kết huynh đệ này cũng không thể thiếu được để công việc của Hội đồng Giám mục được hữu hiệu, gia tăng uy tín trong quan hệ với chính quyền, trong đời sống thường nhật, cũng như trong các vấn đề khó khăn nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tài sản của giáo hội phải được dùng cho sứ mạng tinh thần của giáo hội mà thôi, bảo đảm cho mỗi thực tại xã hội điều cần thiết và tự do để hoạt động mục vụ.
Sáng thứ Hai ngày 10 tháng 2, lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định giữa Tòa Thánh và Hungary đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hungary ở thủ đô Budapest. Đại diện Tòa Thánh là Đức Tổng Giám mục Sứ thần Alberto Botari de Castello và đại diện chính phủ Hungary là ông Zoltán Balló, Bộ trưởng Nhân sự của Hungary. Cả hai đã trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định giữa Tòa Thánh và Hungary về việc thay đổi hiệp định đã ký trước đó ngày 20 tháng 6 năm 1997, về việc tài trợ các hoạt động phục vụ công chúng và các hoạt động khác về tôn giáo do Giáo hội Công giáo thi hành ở Hungary và một số vấn đề khác về tài sản được ký kết ngày 21 tháng 10 năm ngoái ở Budapest. Hiện diện tại buổi trao đổi văn kiện phê chuẩn có các chức sắc của Giáo hội Công giáo Hungary, đứng đầu là Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hungary và một số giám mục khác. Về phía Hungary có Thứ trưởng về quan hệ với các giáo hội, ông Gyorgy Honvénye và một số quan chức khác trong chính phủ.
Hôm Chủ nhật 9 tháng 2, Đức Hồng Isen O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, kêu gọi dân chúng đừng mong Đức Giáo hoàng Francisco sẽ thay đổi kỷ luật không cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Đức Hồng y O'Malley là một trong 8 vị hồng y cố vấn của Đức Giáo hoàng trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả John Allen, Đức Hồng y O'Malley cũng cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi những thay đổi quan trọng trong vấn đề ngừa thai, đồng tính luyến ái và phá thai. Đức Hồng y nói, một năm sau khi Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm, Đức Giáo hoàng Francisco có làm cho giọng nói dịu lại nhưng không thay đổi lập trường đạo lý của giáo hội. Giáo hội phải trung thành với tin mừng và giáo huấn của Chúa Kitô. Nhiều khi rất khó khăn, nhưng chúng ta phải theo điều Chúa Kitô muốn và tín thác rằng điều mà Chúa yêu cầu chúng ta là điều tốt đẹp nhất. Về việc ban bí tích cho những người ly dị và tái hôn là những người muốn gần gũi giáo hội hơn, Đức Hồng y O'Malley nói rằng Ngài không thấy có lý do để thay đổi quy luật. Đức Hồng y cũng đề cập đến vai trò của phụ nữ trong giáo hội và vấn đề giải hôn phối tại các tòa án giáo hội. Có thể hệ thống tòa án sẽ trở nên dễ dàng hơn để cho những đơn xin được giải quyết ở cấp địa phương, quốc gia, thay vì phải đưa mọi sự về Roma.
Hôm 10 tháng 2, Đức cha Cesare Nocilia, Tổng giám mục giáo phận Torino, Bắc Italia cho biết, Đức Thánh cha Francisco tái xác nhận Ngài sẽ đến thăm Tổng giáo phận Torino vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco và cuộc trưng bày ngoại thường tấm khăn liệm thánh ở nhà thờ chính tòa Torino. Thông cáo của Tòa giám mục Torino cho biết, ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm 2015 chưa được xác định, nhưng chắc chắn sẽ vào mùa xuân. Thực vậy, cuộc trưng bày tấm khăn liệm thánh sẽ diễn ra sau lễ phục sinh, trong tháng 4, tháng 5 và cho đến đầu tháng 6 năm 2015. Cuộc trưng bày này đặc biệt để ý đến người trẻ là những người giữ vai chính trong các buổi lễ mừng kỷ niệm 200 năm vị sáng lập dòng Salesian. Cũng sẽ có những không gian và thời gian đặc biệt cho các bệnh nhân cũng như những người thiện nguyện săn sóc họ. Tuy nhiên, chiều kích chính yếu của cuộc trưng bày vẫn là cầu nguyện và chiêm niệm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha René Luc về tình yêu Thiên Chúa, đấng không ngừng gõ cửa lòng chúng ta.
Cha René Luc, 48 tuổi, là linh mục thuộc giáo phận Montpellier ở miền nam nước Pháp. Vốn là một đứa con hoang không cha, được một tên vô lại nuôi dưỡng, sau một thời thơ ấu bầm dập rách nát, cha đã may mắn gặp được Thiên Chúa và dâng hiến trọn cuộc đời cho Ngài. Sau đây là chứng từ cha trình bày trước một cử tòa gồm khoảng hơn 1.000 học sinh trung học của hai trường tư thục công giáo ở Rosjurjung. Với nụ cười thẳng thắn và đoan hậu, với thân hình lực sĩ cao lớn và bằng một giọng nói dõng dạc trầm lắng, cha René Luc mở đầu buổi nói chuyện như sau. Điều cha sắp kể cho các con nghe không phải là một chuyện phim mà là câu chuyện thật cuộc đời cha. Và cha muốn nói ngay với các con rằng, ngay cả khi bị tuột dốc, chúng ta vẫn luôn luôn tìm ra một lối thoát. Cha chào đời tại Nîm, có hai anh trai và hai em gái. trong một gia đình vắng bóng thân phụ. Thân mẫu cha một mình dưỡng dục các con. Năm cha 10 tuổi, thân mẫu cha gặp một người đàn ông tên là Martial và chung sống với ông. Cứ tưởng rằng cuộc sống gia đình giờ đây sẽ tươi sáng hơn, nào ngờ mọi sự nhanh chóng đổi chiều, bởi vì ông Martial là một người nghiện rượu và là một tên trộm cướp từng bị cảnh sát theo đuổi. Cuộc sống gia đình biến thành địa ngục. Không biết bao nhiêu lần thân mẫu dẫn cha trốn chạy, nhưng ông Martial luôn luôn tìm ra chỗ trú ẩn, nên bắt cả hai mẹ con đem trở về nhà. Mãi cho đến một buổi chiều trong tháng 11 năm 1979, ông Martial tự bắn một phát súng vào ngực và kết liễu cuộc đời. Năm ấy cha 13 tuổi. Chứng kiến tận mắt thảm trạng cuộc đời, lòng cha bỗng nổi loạn và khởi đầu một cuộc sống ăn chơi trộm cắp và bạo hành, ngay cả với thân mẫu cha. May mắn thay, vào năm 1980, thân mẫu cha gặp bà Marido, một tín hữu công giáo nhiệt thành. Bà mời cả hai mẹ con cha đến tham dự buổi thuyết trình của mục sư tin lành Nicky Cruz, một cựu thành viên băng đảng bất lương ở thành phố New York. Trước một cử tọa gồm 2.000 người, vị mục sư làm chứng rằng chính cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đã thay đổi toàn vẹn cuộc đời ông. Chứng từ của mục sư Nicky Cruz đã đi vào tận cõi thẳm sâu linh hồn cha. Cha rất xúc động và nước mắt tuôn trào. Ngày hôm ấy, quả thật cha đã sống kinh nghiệm câu kinh thánh nơi sách tiên tri Ezekiel. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các con và sẽ ban tặng các con một quả tim bằng thịt. Chưa hết, bà Marido đã giúp cha khám phá đức tin công giáo dưới những chiều kích sống động và mới mẻ. Rồi bà đưa cha đi hành hương Lộ Đức. Chính tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức mà cha đã quyết định dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại. Cha gia nhập chủng viện năm 20 tuổi và thụ phong linh mục năm 27 tuổi. Từ đó đến nay, hơn 30 năm trôi qua, cha du hành khắp nước Pháp để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, cũng như làm chứng về niềm vui được trở thành linh mục. Độc thân không phải là một trạng thái bệnh hoạn ẻo lả. Trái lại, độc thân giúp trái tim được hoàn toàn tự do và có thể quảng đại yêu thương mọi người, không trừ ai. Cha René Luc kể tiếp, vào năm 13 tuổi, cha biết rằng thân phụ của cha là một người Đức và ông đã bỏ rơi thân mẫu cha chỉ vỏn vẹn sau 3 tháng chung sống, khiến cha trở thành một đứa con hoang, một đứa trẻ không cha. Thế rồi một ngày, người cha ruột này tìm kiếm và muốn gặp cha. Thân phụ cha đã liên lạc được với cha vào chính buổi chiều trước khi cha thi vấn đáp môn Đức ngữ. Sau đó hai cha con tạo cơ hội gặp nhau và chính thân phụ ngỏ lời xin cha tha lỗi. Sau đó cả hai cha con cùng đi ra tòa thị chính để làm giấy chứng thực về tờ khai sinh. Năm ấy cha 37 tuổi và sống kinh nghiệm đầu tiên về lòng tha thứ cũng như hưởng nếm tình phụ tử bao la. Một bạn trẻ nêu câu hỏi như sau: làm thế nào mà cha có thể đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa khi mà cuộc đời chỉ cống hiến cho chúng ta những gian trá đáng nghi ngờ? Cha René Luc cẩn thận trả lời bằng cách dùng một hình ảnh. Cha nói: các con cứ tưởng tượng có một ngôi nhà bị bỏ hoang, Thiên Chúa đứng trước nhà và gõ cửa. Đằng sau nhà có các cánh cửa khác mở ra bên ngoài, cho thể thao, cho chia sẻ, và có lẽ cho cả ích kỷ nữa. Trong khi cánh cửa Thiên Chúa đang đứng đã không bao giờ được mở ra, nhưng khi quan sát thật gần, người ta mới thấy rằng cánh cửa này không có nắm cửa ở bên ngoài mà chỉ có ở bên trong. Vậy thì Thiên Chúa không thể vào được cánh cửa lòng các con. Ngài chỉ gõ và đứng đó chờ đợi. Chính các con mới là những người duy nhất có thể quyết định mở hay không mở cánh cửa này. Vậy thì cha xin cầu chúc cho mỗi người trong các con, một ngày nào đó, hãy mở cánh cửa lòng mình để đón tiếp Thiên Chúa nhân lành ngự vào. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Côrintô. Thật thế, lời rao giảng về thánh giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đã hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa, vì có lời chép rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu, người học thức đâu, người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ. Còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đế Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.